con đường cho con bước lên, là anh hồng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ, sống từng ngày có Chúa giữ đầy. Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình con luôn vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ, sống một đời cùng người con vui. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đêm tình yêu này hiến dâng cho tình yêu.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu: khi nào nước Thiên Chúa đến? Thì người đáp rằng: nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, và người ta sẽ không nói được: này nước trời ở đây hay ở kia, vì nước Thiên Chúa ở giữa các ông. Chúa lại phán cùng các môn đệ rằng: sẽ có ngày các con ước ao thấy được một ngày của con người mà không được thấy. Người ta sẽ bảo các con: này người ở đây, và này người ở kia. Các con chớ đi đến và đừng tìm kiếm, vì như chớp sáng lòe từ chân trời này đến phương trời kia thể nào, thì con người cũng sẽ đến trong ngày của người như vậy. Nhưng tiên vàn, người phải chịu đau khổ nhiều và bị dòng dõi này xua đuổi. Đó là lời Chúa.
Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta vừa nghe bài phúc âm của Thánh Luca cho ngày thứ 5 của tuần thứ 32 thường niên. Và trong bài phúc âm này có hai đối tượng Chúa Giêsu nói với. Đối tượng thứ nhất là những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu khi nào nước Thiên Chúa đến. Rồi đối tượng thứ hai là Chúa lại phán cùng các môn đệ rằng. Đấy là hai đối tượng. Và cùng hầu như là cùng một vấn đề. Hầu như thôi, cùng một vấn đề. Thì vấn đề đầu tiên có người biệt phái hỏi Chúa là khi nào nước Thiên Chúa tới. Còn cái vấn đề thứ hai là vấn đề mà Chúa tự động nói với các môn đệ. Đó là về ngày của con người. Và người sẽ xuất hiện như thế nào. Nó kể hai cái vấn đề đó trong bài phúc âm này thôi. Bởi vì chúng ta đi từ từ vấn đề thứ nhất trước. Khi nào nước Thiên Chúa tới? Thì đấy là cái vấn nạn không phải của những người biệt phái này mà thôi đâu. Của toàn thể dân Do Thái. Và cũng là của chính các môn đệ nữa. Chúng ta nhớ là ở trong sách Tông Đồ Công Vụ đó, ngay cái chương đầu tiên là Chúa Giêsu sắp trở về trời rồi. Các vị còn nói là: thưa Thầy, bao giờ nước Thiên Chúa tới? Các ngài vẫn nghĩa là dù Chúa Giêsu đã phục sinh rồi đấy, mà vẫn chưa nắm vững được những cái mầu nhiệm nước trời. Và Chúa Giêsu ở lại với trên thế gian này sau khi sống lại là 40 ngày để nói về nước trời đấy. Vậy mà trước khi Chúa Giêsu lên trời mà vẫn còn đặt vấn đề bao giờ nước Thiên Chúa tới. Bởi vì họ vẫn nghĩ rằng nước Thiên Chúa ở đây á, là thuộc về thế gian này, là những gì mà có thể thấy được. Chẳng hạn, họ mong nước Thiên Chúa đây là Thiên Chúa tỏ mình ra để cứu họ khỏi đế quốc Roma, để lập một cái vương quốc. Theo như em nghĩ thì là họ mong cái nước Thiên Chúa là kiểu như vậy đó, kiểu chính trị, kiểu theo thế gian. Vì thế nên Chúa Giêsu đáp lại: nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát đâu. Đấy, nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát, có nghĩa người ta không thể là thấy được nước Thiên Chúa theo cái mắt trần gian của mình. Không thể thấy được. Đã gọi là nước Thiên Chúa là một cái gì thần linh, một cái gì siêu nhiên. Con người ta với con mắt tự nhiên không thể thấy được. Không thể thấy được. À, và người ta sẽ không nói được là nước này, nước trời ở đây và ở kia. Đấy, nếu mà người ta sống đức tin và không căn cứ trên những cái trần gian, theo những quan sát tự nhiên, thì người ta không thể nói được này, nước trời ở đây hay ở kia. Và chúng ta biết là Chúa Giêsu tới giữa dân Do Thái và Chúa tỏ mình ra cho họ thấy được cái sự thật, đó là Ngài thật sự là Đấng Thiên Sai, là Con Thiên Chúa. Và vì thế nên họ muốn tìm hiểu người, thì họ muốn biết người ở đâu tới. Họ cứ hỏi người là ông từ đâu tới. Bởi vì đối với dân Do Thái đó, thế mà biết được nguồn gốc của người này thì biết người đó là ai. Nếu mà Chúa Giêsu từ trời xuống là Con Thiên Chúa, còn Chúa Giêsu mà từ trần gian á thì không phải là Thiên Chúa, không thể là Thiên Chúa nhập thể, không phải là Con Thiên Chúa. Bởi thế nên họ đặt vấn đề là ở Nazareth đâu có gì lạ đâu, rồi đâu có tiên tri nào xuất hiện ở Galilee đâu, đấy cũng là nơi thế không, nơi này nơi kia thế không. Đấy thì chúng ta thấy không, nếu họ căn cứ như vậy đó, họ vẫn biết là họ dùng thánh kinh để họ truy tầm nguồn gốc của Chúa Giêsu, nhưng mà họ cũng sai lầm luôn. Căn cứ vào thánh kinh nhưng mà dầu sao nữa họ lại dựa vào chính cái con mắt tự nhiên để họ quan sát. Bởi thế nên chính Chúa Giêsu xuất phát từ Nazareth, từ Galilee, vậy mà họ cũng không nhận ra. Vậy mà họ không nhận ra bởi vì Chúa đã nói là nước Thiên Chúa không đến để cho người ta quan sát. Vì thế nên họ quan sát, họ thấy được là ồ, không có tiên tri nào xuất hiện ở Galilee. Mà ở Nazareth đâu có gì vui đâu, đâu có gì hay đâu. Nazareth thuộc về Galilee. Mà Chúa Giêsu lại xuất phát từ Nazareth, từ Galilee. Do đó nên nước trời này, nước trời ở đây hay ở kia, đừng có căn cứ vào những cái đó. Bởi vì sao vậy? Chúa trả lời ngay. Vì nước Thiên Chúa ở giữa các ông. Chúng ta không thể tin Chúa theo cái trí óc tự nhiên của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta tin cái gì thì Chúa phải như vậy. Có nghĩa là chúng ta theo tôn thờ Chúa, coi Chúa là ngẫu tượng. Tất cả những gì chúng ta tạo ra trong óc chúng ta, Chúa là phải như vậy. Còn nếu chúng ta không nghĩ về Chúa như vậy thì Chúa không được như vậy. Chúa phải là như chúng ta nghĩ thì mới được. Thì như vậy là chúng ta thờ ngẫu tượng chứ không phải là tôn thờ Thiên Chúa thật. Thiên Chúa tỏ mình ra như thế nào chúng ta phải tin như vậy. Đó là đức tin. Nước Thiên Chúa ở giữa các ông có nghĩa là gì? Chính Chúa Kitô đó là nước Thiên Chúa đó ở giữa. Ở giữa họ đó mà họ không nhận ra. Mà họ không nhận ra. Đấy, nếu mà họ có đức tin và họ không có căn cứ vào những quan sát tự nhiên mà họ chỉ nhìn với con mắt đức tin thôi đó, thì họ mới thấy được nơi nhân vật Giêsu Nazareth mà họ thấy đó, một con người cũng tầm thường như họ thôi, cũng có máu, cũng có thịt, cũng có hình ảnh, cũng đi lại, cũng ăn uống, cũng tầm thường như họ thôi, dù được làm phép lạ, dù làm được phép lạ, dù giảng hay, nhưng mà cũng như họ thôi. Nhưng mà đó lại là chính Đấng Thiên Sai, Con Thiên Chúa hàng sống đang ở giữa họ. Và Thiên Chúa tỏ mình ra qua cái Đấng Giêsu Kitô này, qua nhân vật Giêsu Nazareth này đang ở giữa họ đó mà họ không nhận ra. Và nước Thiên Chúa tới ở chỗ là khi Chúa Kitô vượt qua, đó là nước Thiên Chúa tới. Nước Thiên Chúa tới ở chỗ là chính Chúa Kitô vượt qua giữa họ. Và nếu họ tin thì họ được cứu rỗi, còn họ không tin họ bị hư đi. Đó là vấn đề thứ nhất đối với những người biệt phái. Đó, vấn đề khi nào nước Thiên Chúa tới. Nước Thiên Chúa ở giữa họ. Và nước Thiên Chúa tới khi Chúa Giêsu Kitô vượt qua từ sự chết sang sự sống. Đó là vấn đề thứ nhất nhá. Còn vấn đề thứ hai, Chúa Giêsu nói tự động nói với các môn đệ căn cứ vào những gì Chúa vừa mới trả lời cho những người biệt phái. Sẽ có ngày các con ước ao thấy được một ngày của con người mà không được thấy nữa. Đấy thì Chúa cô ấy nói gì đây vậy? Chúa cô ấy nói gì vậy đấy? Sẽ có ngày các con ước ao thấy được một ngày của con người mà không được thấy nữa. Có nghĩa là những cái ngày tháng mà Chúa ở với các môn đệ, với các tông đồ đó, thì các ngài còn được thấy Chúa. Nhưng mà khi mà Chúa đi chịu chết rồi đó, thì các ngài không thấy Chúa nữa. Bởi vì khi các ngài còn thấy Chúa đó là chỉ có thấy được một nhân vật Giêsu Nazareth đáng kính phục. Dù các ngài có tuyên xưng thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đi nữa, nhưng mà vẫn vất phạm vì người. Bởi vì sao vậy? Bởi vì các ngài nghĩ rằng nếu mà Đức Giêsu Con Thiên Chúa hằng sống thì không thể nào chết được, không thể ai làm gì được. Bởi thế nên khi mà Chúa Giêsu từ giã các vị mà ra đi chịu chết, nhất là khi các vị thấy được là một Đức Kitô Quan Thiên Chúa hằng sống ở trong vườn cây dầu mà bị bắt bị bộ hạ của thượng tế Caipha đến bắt mang đi mà không có làm gì được. Mà không có làm gì được hết. Thì có nghĩa là thầy của mình chỉ là một người tầm thường. Không phải là Đức Kitô Con Thiên Chúa hằng sống nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu Con Thiên Chúa hằng sống phải thoát đi chứ gì? Sao để như vậy được? Ai làm gì được thầy? Bây giờ tại sao thầy bị trói em mang đi ngon lành vậy? Thấy không? Do đó nếu bây giờ các ông phải sống mà đức tin. Còn nếu mà sống theo tự nhiên á, thì sẽ không thấy thầy mình nữa. Không thể hiểu thầy mình nữa. Đến nỗi chán nản. Như hai môn đệ đi về làng Emmau vậy. Đến nỗi chán nản bỏ người mà đi. Bởi vì không thể hiểu được tại sao Đức Kitô Quan Thiên Chúa sống mà lại chết. Chết 3 ngày rồi mà không sống lại. Còn những người nói sống lại đó thì không biết có đáng tin hay không. Đó họ bỏ đi luôn. Đấy. Và người ta sẽ bảo các con là này người ở đây và này người ở kia. Các con chớ đi đến và đừng tìm kiếm. Câu này rất quan trọng các anh chị. Cái này liên quan đến ngày tận thế thì đúng hơn. Liên quan đến thời điểm gần đến tận thế đấy. Ngày cùng tháng tận đấy. Bởi vì bây giờ xuất hiện nhiều Kitô giả và tiên tri giả lắm các anh chị ơi. Và chúng ta thấy là người ta xuyên tạc rất là nhiều thứ. Vì thế mà chúng ta mới hay nghe thấy nó là fake news. Có nghĩa là tin giả đấy. Và thật sự ở trong công giáo của mình cũng vậy nữa. Trong ngay chính cộng đồng công giáo Việt Nam của mình cũng có những cái đó nữa. Đây em chứng minh. Chẳng hạn sự thật bị người ta bớt đi. Chẳng hạn như là cái gì? Là ảnh lòng thương xót Chúa đó. Rõ ràng là có 5 dấu thánh. Mà có những ảnh không có 5 dấu thánh. Có những ảnh. Và chính trong mẫu ảnh mà Chúa dạy chị Faustina, ảnh lòng thương xót Chúa đó, có câu Giê-xu ơi con tin nơi Chúa. Có những ảnh không có cái câu đó luôn. Đấy có phải là xuyên tạc không? Có thể có phải là này người ở đây đấy, này người ở ngay cái và người ở kia đó, ở đây và ở kia là ngay cái ảnh lòng thương xót Chúa, không cần có 5 dấu thánh, không cần có Giê-xu ơi con tin nơi Chúa, Chúa có chết cho con sống lại có không cần tin Chúa đó, này người ở đây hay này người ở kia đấy. Mà Chúa dặn rõ là các con chớ đi đến và đừng tìm kiếm. Và còn cái gì nữa? Sự thật, trước hết là sự thật, tức là được bớt đi. Và bây giờ sự thật được thay thế. Được thay thế đây là cái gì? Chẳng hạn như là bí mật Fatima phần thứ 3. Bí mật Fatima phần thứ 3 chỉ là một cái thị kiến tử đạo mà thôi. Vậy mà người ta dám tung ra bí mật Fatima thứ 3, nhét vào miệng nước mẹ những lời mà họ muốn nói để dọa con người ta sợ. Đấy, nào là 3 ngày 3 đêm, nào là tận thế, nào là chiến tranh nguyên tử. Mà trong khi đó thật sự là bí mật Pharma không hề có cái đó một tí nào hết. Đức mẹ không nói tí nào hết mà họ dám nhét vào miệng Đức mẹ, bắt Đức mẹ phải nói theo ý của họ. Này người ở đây và này người ở kia đó, các con chớ đi đến và từng tìm kiếm, đừng có tin. Rồi cái gì nữa? Chẳng những sự thật bị bớt đi giống như ảnh lòng thương xót Chúa, sự thật bị thay thế giống như là bí mật Fatima thứ 3 hay là phần thứ 3. Còn ngoài ra sự thật bị thêm vào. Chẳng hạn cái gì? Chẳng hạn như là cái di chúc của Đức Giáo Hoàng Gioan Phao Đệ Nhị á, không hề có những cái kinh nguyện như vậy, không hề có những ban ơn đại xá toàn xá gì như vậy hết. Vậy mà dám tung ra nói là trong di chúc của Giáo Hoàng có những cái đó. Rồi nếu mà email cho một người á, nghĩa là cho một người khác biết ấy, thì được một ân xá, còn cho 10 người hay là 100 người ấy, thì được một ân toàn xá. Cái gì quái gở như vậy? Bao giờ mà giáo hội mà lại ban ơn đại xá toàn xá ngon lành như vậy mà như vậy? Thấy không? Chúng ta thấy không? Rồi cái gì nữa? Đức Giáo Hoàng Francisco này thật sự là có một cái lá phổi. Nhưng mà ngài không có bị ngã té ngã cái gì đi. Mà bây giờ dám tung ra ngài ngã sau đó phải cầu nguyện 1 triệu kinh mình côi. Là cái gì? Xuyên tạc hoàn toàn. Đấy, này người ở đây và này người ở kia đấy. Các con chớ đi đến và từng tìm kiếm. Đừng có tin mấy cái đó. Mà Chúa nói khi mà Chúa tới thì sao? Vì như chớp sáng lòe từ chân trời này đến phương trời kia thế nào, thì con người cũng sẽ đến trong ngày của người như vậy. Vậy bây giờ ngày của người đây là ngày nào? Ngày Chúa phục sinh. Cái thứ nhất, và ngày Chúa lại tới. Ngày Chúa phục sinh chúng ta thấy không? Khi Chúa sống lại, thì cái thân xác của Chúa đâu có lệ thuộc vào không gian và thời gian nữa. Chúa muốn ở đâu cũng được, Chúa muốn đến đâu cũng được, bất cứ lúc nào, đúng phải không? Đấy, thì như chớp sáng lòe từ chân trời này đến phương trời kia thế nào, con người cũng sẽ đến trong ngày của người như vậy. Đấy là khi Chúa phục sinh. Còn khi Chúa lại tới, thì khi con người không ngờ thì xin Chúa tới. Đó, và Chúa tới một cách bất ngờ, trong vinh quang. Đấy, ngày của ngài, của Chúa đó. Nhưng, tiên và người phải chịu nhiều đau khổ và bị dòng dõi này xua đuổi. Ở đây các anh các chị thấy không? Là thật sự ở đây là lời tiên báo về cuộc vượt qua của Chúa lần thứ tư ở trong Phúc Âm Thánh Luca. Còn ngoài ra ba lần khác á, là Chúa nói rõ là con người sẽ bị thế này thế kia nhưng mà ngày thứ ba sẽ sống lại. Nhưng mà ở đây đó thì chúng ta thấy không? Rõ ràng là cũng nói đến phục sinh, cũng nói tới tới đau khổ. Đấy, Chúa tiên báo đó. Nhưng mà trước khi mà Chúa Kitô phục sinh và trước khi Chúa Kitô vinh quang lại tới đó, là vào cái ngày của người đó, thì người phải chịu nhiều đau khổ và bị dòng dõi này xua đuổi. Đó chính cái vấn đề là người chịu đau khổ và dòng dõi này bị xua đuổi đó, thì người ta bị nhầm lẫn cái này. Chính các tông đồ cũng bị nhầm lẫn cái này. Thay là Đức Kitô con Thiên Chúa sống, tại sao phải chịu đau khổ? Tại sao bị dòng dõi này nó xua đuổi? Do đó nên họ tuyên truyền những một Đức Kitô không phải là một Đức Kitô tỏ mình ra cho môn đệ như bài phụ hôm nay. Này người ở đây và này người ở kia toàn là một Đức Kitô vinh quang, một Đức Kitô không có thánh giá, một Đức Kitô có là không có dấu thánh. Một Đức Kitô mà không cần tin tưởng. Và đó họ xuyên tạc về một Đức Kitô, làm cho chúng ta tin và chúng ta mất đức tin. Bởi thế nên ở trong bài phúc âm này Chúa dặn rất là kỹ, đó là này nước trời ở đây và ở kia thì đừng có tin, và này người ở đây và người ở kia đừng có tin, vì nước Thiên Chúa ở giữa chúng ta. Và một Chúa Kitô bao giờ cũng phải có thánh giá đau khổ. Chúng ta mà mong một Đức Kitô không có thánh giá đau khổ, chúng ta mong đời sống của chúng ta luôn luôn được hạnh phúc, sai lầm hoàn toàn. Chúng ta đã đi lạc rồi, chúng ta không thể theo Chúa được đâu. Bởi thế chúng ta hãy xin với mẹ Maria cho chúng con qua bài phúc âm này ý thức lại là Chúa Kitô phải là một Thiên Chúa như Chúa mặc khải cho chúng con, chứ phải như chúng con nghĩ. Chúa là như thế nào thì là như vậy, hay là như người ta tuyên truyền, như các Kitô giả tiên tri giả tuyên truyền trong ngày hôm nay. Xin mẹ cho chúng con giữ vững đức tin để chúng con có thể chờ đón khi Chúa Kitô tới với chúng con bất cứ lúc nào, trong giờ chết của chúng con hay là trong chính khi ngài tới để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Amen.